Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 2 Sự rủa xả. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị thắc mắc rằng nếu mọi sự Đức Chúa Trời tạo dựng nên đều tốt lành thì tại sao thế giới lại có hiện trạng như ngày hôm nay? Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ vấn đề này. Có thể nói rằng hai nan đề thường xuyên của mỗi một người sinh ra trên đời này phải đối mặt, đó là tìm hiểu chiến lược lợi hại nhất của kẻ thù và phương cách chống lại chúng. Khi chúng ta hiểu sâu sắc điều này, chúng ta chắc chắn sẽ hạ mình tôn thờ Chúa vì biết Chúa Giêsu chống lại kẻ thù như thế nào để mở đường cho chúng ta trở lại với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bây giờ, quý vị hãy thử hình dung cuộc sống trong vườn địa đàng, nơi mà Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ. Adam hài lòng và thích thú với việc làm của mình. Ông làm bạn với vợ và với Đức Chúa Trời rất vui vẻ. Khi đói, ông chỉ cần với tay hái trái để mà dùng. Ông tận hưởng những chuỗi ngày phước hạnh và vui vẻ. Đó là toàn cảnh phần cuối sách Sáng Thế Ký đoạn 2. Nhưng bước sang đoạn 3, phần cuối của đoạn 3 là một sự thay đổi hoàn toàn. Adam phải vất vả kiếm sống một nơi hoàn toàn khác hẳn trước đây. Người nam và người nữ bây giờ không còn ở trong vườn là nơi có dư dật ơn phước của Đức Chúa Trời nữa. Họ bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi khu vườn có tên gọi là Ê-đen và không được phép quay về. Họ không còn ở cạnh cây sự sống mà lại ở một nơi hoang vu, đối diện với sự đe dọa của muôn thú và hơn nữa còn phải làm việc để kiếm ăn. Họ phải nếm trải sự đau đớn, sợ hãi và sai lầm. Một buổi chiều họ không còn được nhìn thấy Đức Chúa Trời nữa. Mọi sự trở nên vô cùng tệ hại. Sáng Thế Ký đoạn 3 sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện này. Thưa quý vị, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta đi đến với bác sĩ và hy vọng biết được hai điều. Điều thứ nhất, đó là chẩn đoán chính xác. Điều thứ nhì, đó là một đơn thuốc hiệu quả. Không có bác sĩ nào kê đơn thuốc mà không biết nguyên nhân gây bệnh. Nguyên tắc này có thể áp dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Nếu không hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta không thể biết cách chữa trị một cách hiệu quả được. Cho nên muốn chữa bệnh, cần phải chẩn bệnh trước tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau chẩn bệnh này. Hãy tìm hiểu nó. Hãy nhìn xem, Adam và Eva mang một mầm bệnh có nhiều tên khác nhau, nhưng phổ biến nhất đó là tên Satan, ma quỷ hay là cha của sự dối trá như trong gian đoạn 8 câu 44 đã chép. Nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời và nhân loại. Satan muốn tiếp xúc với người nữ, vì thế nó xuất hiện trước mặt bà thông qua một hữu thể có thể thấy được. Chúng ta cũng biết rằng mắt thường không thể nào thấy được các linh thể. Satan ở thời điểm này không có cách nào để tiếp cận với loài người, vì thế nó tiếp cận với họ qua hình dáng một loài vật được tạo dựng, một con rắn đầy sức quyến rũ. Kinh Thánh chưa hề cho chúng ta một lời giải đáp đầy đủ về nguồn gốc của điều ác. Chúng ta cũng không biết được tại sao một hữu thể trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời lại có thể chống nghịch cùng Ngài. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết, ma quỷ trước đó vốn là một thiên sứ sáng láng. Ma quỷ là những linh thể hiện diện ở thiên đàng với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, thì Ngài cũng tạo dựng nên những thiên sứ là những linh thể mà mắt thường không thể thấy được. Là một trong những thiên sứ được tạo dựng, ma quỷ tự phụ về địa vị đặc biệt của mình nên tìm cách chiếm đoạt vị thế của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem ở trong Ê-sai đoạn 14 câu 12 đến câu 14. Lý do ma quỷ muốn làm điều đó không được Kinh Thánh bày tỏ. Kế hoạch chống lại Đức Chúa Trời của Satan thất bại, với kết cục Satan bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và bị quăng xuống đất. Thế nên ngay từ khi lịch sử của nhân loại được hình thành, đã có một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, quyết tâm phá hủy công việc của Ngài. Kẻ thù này tiếp cận với người nữ để tìm cách tác động loài người tham gia chống lại Đức Chúa Trời cùng với nó. Đầu tiên, nó nỗ lực giới thiệu điều ác với người nam và người nữ. Hay nói một cách khác, Satan đang chiêu mộ lực lượng để làm một cuộc phản động. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được chiến lược của Satan. Hãy suy nghĩ điều này, một đội bóng muốn thi đấu tốt sẽ phải dành nhiều thời gian để tập huấn. Họ cũng phải nghiên cứu lối chơi của đối phương để có thể thi đấu một cách hiệu quả. Satan sử dụng tất cả chiến lược lợi hại nhất của nó trong trận thi đấu đầu tiên ở vùng địa đàng. Một khi hiểu rõ kế hoạch của nó, chúng ta mới có thể chống lại nó để bảo vệ mình được. Chiến lược thứ nhất, gây hoang mang, bối rối. Đoạn 3 câu số 1 của Sáng Thế Ký chép rằng, Đức Chúa Trời há có phán rằng các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Chiến lược đầu tiên của Satan là đưa ra một nghi vấn. Dựa vào lời Đức Chúa Trời phán dặn người nam và người nữ, chiến lược đầu tiên của Satan là đặt nghi vấn. Satan nghĩ rằng nếu nó làm cho lời Chúa trở nên mập mờ khó hiểu, thì Adam và Eva sẽ dễ tin nó hơn là việc coi thường lời phán dặn của Chúa. Chúng ta sẽ có cảm giác thú vị khi biết rằng Satan cũng sử dụng chiến lược đầu tiên này để tấn công Đấng Christ ở đồng vắng. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Matthew đoạn 4 câu 3. Kẻ thù mưu toan làm cho Đấng Christ rối trí. Nó muốn gieo sự nghi ngờ về bản thể của Ngài và dĩ nhiên kế hoạch của nó hoàn toàn thất bại. Mỗi khi Satan cám dỗ chúng ta phạm tội, chiến lược đầu tiên của nó là làm cho chúng ta hoang mang, bối rối. Nó tìm cách làm suy giảm mức độ phòng thủ của chúng ta bằng cách làm cho chúng ta rối trí, không biết hoặc không tin chắc điều mình muốn có phải là do Đức Chúa Trời thật sự ngăn cấm hay không, hay là vì Kinh Thánh không cho biết rõ ràng về điều đó. Chiến lược thứ nhì, đó là tình huống giả định. Hai ngươi chẳng chết đâu, câu số 4. Đức Chúa Trời đã giải thích rõ ràng rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Nhưng Satan gợi ý cho người nữ rằng hậu quả của tội lỗi đã bị phóng đại quá nhiều. Thực tế thì kẻ cám dỗ nói rằng, nào Eva, sao Đức Chúa Trời nói gì ngươi cũng tin? Ngươi tưởng ngươi sẽ chết thảm vì ngươi không vâng lời Chúa hay sao? Muốn biết tiến trình của chiến lược này thì không khó lắm. Con rắn muốn người nữ lợi dụng sự yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Nó nói với Eva rằng, dù sao đi nữa Đức Chúa Trời là đấng yêu thương ngươi, thì làm sao Ngài phạt ngươi được? Có lẽ quý vị cũng biết, Satan lại dùng chiến lược thứ nhì này để chống lại Đức Chúa Giêsu Christ. Khi cám dỗ Chúa lần thứ nhì, Satan đưa Đấng Christ vào nơi thành thánh, đặt Ngài lên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi. Matthew đoạn 4 câu 6. Ma quỷ đưa ra tình huống giả định, nếu Chúa thật sự là con Đức Chúa Trời, thì Ngài có thể tự ý hành động, kể cả việc nhảy từ trên cao xuống đất, và dù vậy sẽ không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra với Ngài đâu. Satan đưa ra tình huống giả định rằng nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, thì Ngài có quyền làm điều gì Ngài ưa thích, và nó tiếp tục vĩnh phờ rằng tại sao Ngài không làm được một việc mà người khác có mơ cũng không dám, nhảy xuống đi. Ngài không cần phải lo lắng điều chi vì Ngài là con Đức Chúa Trời mà. Đây là hình thức cám dỗ bằng cách đưa ra một giả định, và đó cũng là chiến lược quan trọng thứ nhì của kẻ thù. Khi Satan cám dỗ chúng ta phạm tội, nó sẽ làm suy giảm sự phòng thủ của chúng ta bằng một đề nghị rằng hậu quả không nghiêm trọng như thế đâu. Hãy làm đi, quý vị có thể làm được và sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Đó chính là chiến lược thứ hai. Chiến lược thứ ba, đó chính là lòng tham. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Trong câu số 5, người nam và người nữ đã được tạo dựng như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng Satan muốn họ nghĩ rằng họ có giá trị hơn họ nghĩ, và nếu như vậy, tại sao họ để cho Đức Chúa Trời sai khiến họ? Từ bản thân họ biết phân biệt điều nào là thiện, điều nào là ác, thì không tốt hơn sao? Satan hơn ai hết biết chúng ta ưa thích đề nghị này là dường nào. Loài người được tạo dựng như hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng họ không hài lòng về điều này. Không biết bao nhiêu lần loài người muốn trở thành Đức Chúa Trời. Chiến lược thứ ba này nhằm kích động lòng tham của con người. Như quý vị đã biết, Satan cũng áp dụng chiến lược thứ ba này để chống lại Đức Chúa Giêsu Christ. Nó chỉ Chúa thấy các nước trên đất và nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Matthew đoạn 4 câu 9. Thực tế Satan đang nói rằng: ngươi thử nghĩ đến những gì tốt đẹp đang chờ đợi ngươi, và đừng để sự vâng phục Đức Chúa Trời cản trở ngươi nữa. Đây là một trong những chiến lược tinh vi nhất của kẻ thù. Mục tiêu chính của nó là muốn chiếm đoạt quyền lực của Đức Chúa Trời, nhưng nó đã không thành công. Nó ưa thích gieo vào đầu của chúng ta ý tưởng thay thế Đức Chúa Trời. Không phải vì nó nghĩ tốt cho chúng ta, nhưng vì sự đố kỵ sâu sắc của nó đối với Ngài. Nó khiến chúng ta tự phụ nghĩ rằng mình có thể phân biệt được điều gì là thiện và điều gì là ác, mà không cần một sự chỉ dạy nào của Đức Chúa Trời cả. Thông điệp của nó không hề thay đổi. Nó vẫn đang nói rằng: bạn có quyền quyết định điều gì bạn cho là phải. Đó chính là chiến lược thứ ba. Chiến lược Satan sử dụng để cám dỗ loài người tại vườn Eden và đem tấn công Đấng Christ là một lời cảnh báo cho chúng ta, vì rất có thể Satan cũng dùng cách này để đối phó với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô công bố rằng: vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11. Vì nếu biết trước chiến lược tấn công chủ yếu của nó, chúng ta sẽ không mấy khó khăn để tổ chức phòng thủ cho chính mình. Chúng ta tôn trọng lời Chúa, chúng ta phải vâng theo lời truyền dạy của Ngài, không được tự tiện làm sai lệch lời Ngài. Chúng ta cần phải nhận thức rằng tội lỗi có hậu quả của nó, và khi Đức Chúa Trời nói về sự đoán phạt, Ngài không chỉ đe dọa xuống mà thôi. Chúng ta cần phải tôn trọng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Điều nào Chúa nói đúng thì điều đó không sai sự thật. Điều nào Chúa bảo là sai thì điều đó chắc chắn là không đúng. Trước phân đoạn này, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 đến câu 17, Đức Chúa Trời đã ban cho Adam một quy luật để tuân giữ khi sống trong vườn Eden như sau. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Giống như các điều răn của Ngài, quy luật đầu tiên của Đức Chúa Trời khải tỏ về tình yêu thương kỳ diệu của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự đều tốt, và đó là điều duy nhất Adam biết được. Nhưng đó không phải là điều duy nhất ở trong vũ trụ này. Tội lỗi đã ra tay hành động. Tội lỗi đã xuất hiện qua hành động bội nghịch của Satan. Khi Đức Chúa Trời nghiêm cấm Adam không được ăn hoa quả trên cây biết điều thiện và điều ác, có thể Ngài đã nói rằng: Adam, con cần phải biết có một thực tại khác rất đáng sợ trong vũ trụ này. Ta muốn bảo vệ con khỏi bị hại. Thực tại đó chính là điều ác. Con thì chưa biết gì về điều ác, nhưng nó đã có mặt. Ta không muốn con biết điều ác đó, cho nên con được phép ăn hoa quả của cây nào cũng được, ngoại trừ cây này. Nhưng sau đó Adam và Eva một lòng muốn biết về điều ác này. Có lẽ họ thấy thiếu vắng điều gì đó, có lẽ sự tò mò làm cho họ muốn biết về điều cấm kỵ này. Satan chỉ cần gieo vào đầu họ một chút hiếu kỳ mà chẳng bao lâu, Adam lẫn Eva đều tin rằng đây là điều họ cần phải biết. Họ muốn biết về điều ác. Thế là đôi vợ chồng đầu tiên đã làm trái lời phán dặn của Đức Chúa Trời. Họ đã biết về điều ác. Thế là tất cả chúng ta đều biết về điều ác. Và thậm chí chúng ta phải sống với điều ác kể từ đó. Dĩ nhiên mọi người đều biết rằng đằng sau miếng mồi đó có một lưỡi câu. Adam nhận thấy một khi ông biết về điều ác, ông không thể từ bỏ nó. Sự hiểu biết về điều ác đã làm thay đổi ông. Điều ác đã ra tay trong cuộc đời của ông và Eva và cả hậu tự của họ nữa. Ngày nay điều ác vẫn đang kiểm soát chúng ta. Quý vị và tôi đều nằm trong sự khống chế của nó. Đó là nan đề hàng đầu của chúng ta. Chuyện xảy ra tiếp theo là gì? Họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Đức Chúa Trời đuổi Adam ra khỏi vườn Eden, đặng cày cấy vùng đất mà ông chiếm giữ trong câu 23. Vì thế Đức Chúa Trời đuổi đôi vợ chồng đầu tiên ra khỏi vườn và đặt các thần cherubim có gươm lưỡi chói lòa để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống. Cherubim vốn là những thiên sứ tượng trưng cho sự xét đoán và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bây giờ loài người không ở nơi phước hạnh nữa. Mối tương giao mật thiết của họ đối với Đức Chúa Trời cũng không còn nữa. Họ lại phải sinh sống một cách vất vả ở một vùng đất thù địch đầy chông gai và nguy hiểm chưa từng thấy trước đây, như được chép ở trong câu 18. Hôn nhân lý tưởng mà Đức Chúa Trời ban cho họ giờ đây trở nên vô cùng căng thẳng.
Adam đổ lỗi cho Eva đã gây ra nan đề mà họ đang đối diện. Eva chắc hẳn than phiền rằng Adam đã không hề làm gì để giúp bà chống lại kẻ thù. Qua thời gian, cả hai sẽ bắt đầu thấy mặt mình có vết nhăn. Rồi kế tiếp, họ sẽ chịu đau đớn và sẽ sớm hiểu rằng sự chết mà Đức Chúa Trời đã từng nói là một thực tại rất đáng sợ, và hơn thế, họ sẽ không thể trốn tránh được. Mỗi khi chiều đến, chắc họ sẽ thắc mắc không biết Đức Chúa Trời có đến hay không, tuy họ biết rằng Ngài chẳng đến với họ nữa. Họ đã xa cách Ngài và sống cô đơn trên đời này. Họ đã đánh mất thiên đàng và không còn đường trở về nơi đó nữa. Không còn một lối về nào nữa. Sau khi Đức Chúa Trời đuổi loài người đi rồi, Ngài đặt các cherubim cùng với lưỡi gươm lửa để canh giữ con đường đi đến cây sự sống, được chép ở trong câu 24. Chúng ta biết rằng gươm lửa đó chiếu sáng qua lại trong vườn nên không ai có thể lảng vảng đến gần được. Gươm lửa nói về sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Cảnh tượng ấy chắc hẳn làm cho Adam sợ hãi. Ông bị đuổi khỏi nơi ông vui hưởng sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ ông không còn cách nào để trở về được nữa. Vì thế Kinh Thánh chẩn bệnh cho chúng ta như sau. Chúng ta bị bệnh thuộc linh, chúng ta biết điều ác và bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta bị điều ác khống chế nên không thể trở lại thiên đàng của Đức Chúa Trời được nữa. Người nam và người nữ không còn ở thiên đàng là nơi mọi sự đều tốt đẹp. Chỉ vì muốn biết về điều ác, họ phải ở trên đất thù địch bên ngoài khu vườn, nơi họ phải lao động kiếm sống và cũng là nơi phải chịu nhiều đau khổ, thất vọng, sợ hãi và cuối cùng là phải chịu chết. Từ đó không có niềm vui nào cả để xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ phải chịu. Nếu việc chẩn đoán bệnh đã xong, thì toa thuốc điều trị là gì đây? Hy vọng bắt đầu vào ngay ngày loài người phạm tội và bị đuổi khỏi vườn Eden. Và như vậy hy vọng bắt đầu bằng sự rủa sả. Có 14 chép, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng, mày sẽ bị rủa sả. Sự rủa sả là một lời nguyền rủa của Chúa, định tội một người hay một vật phải bị tiêu diệt. Đó là định nghĩa của một từ điển. Vì thế khi Chúa rủa sả con rắn, Ngài không cho phép nó đứng. Sa-tan sẽ không được quyền lên tiếng. Chắc hẳn Adam và Eva rất vui mừng khi nghe thấy tin này. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa về sự rủa sả của Ngài trên điều ác. Nếu Chúa không rủa sả con rắn, chúng ta sẽ bị vướng mắc với điều ác mãi mãi. Nhưng sự rủa sả này mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không định tội điều ác, ai có thể làm điều này? Trong lịch sử nhân loại, chúng ta đã tìm cách tiêu diệt tội ác nhưng không thành công. Báo chí thì cứ tiếp tục đăng tin hết cuộc thảm sát này đến hành vi hung ác khác rồi bạo ngược nọ. Chúng ta không thoát khỏi điều ác. Nhưng Đức Chúa Trời phán, mày sẽ bị rủa sả. Và từ lúc đó, kẻ thù của chúng ta sau cùng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Kế đến, Đức Chúa Trời công bố sự rủa sả thứ nhì. Ngài quay sang người nam và phán, đất sẽ bị rủa sả. Chắc chắn lúc ấy Adam rất hồi hộp. Chúa đã rủa sả loài rắn và bây giờ Ngài đã nhìn thẳng vào mắt Adam và thốt ra những từ ngữ rủa sả đáng sợ này. Có thể Adam nghĩ rằng sau cùng mình cũng bị tiêu diệt như con rắn. Nhưng Đức Chúa Trời làm ông rất đổi ngạc nhiên. Thay vì nói mày sẽ bị rủa sả như lúc Ngài nói với con rắn, thì Đức Chúa Trời phán rằng đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trong câu 17. Ở đây chúng ta thấy rằng sự rủa sả đã chuyển hướng. Ở điểm này, chúng ta cần phải biết một trong những chi tiết quan trọng về Đức Chúa Trời. Chúa công bố Ngài sẽ hủy diệt điều ác, nhưng cùng lúc đó, Ngài không trực tiếp rủa sả Adam mà lại đem sự rủa sả giáng trên mặt đất. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Để loài người khỏi bị rủa sả, Đức Chúa Trời tìm cách giáng sự rủa sả ở chỗ khác. Đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ sai con Ngài giáng thế và khiến sự rủa sả rơi vào tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm cùng Ngài. Ý nghĩa của thập tự giá nằm vào điểm chủ yếu này. Galatia đoạn 3 câu 13 chép, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Người nam và người nữ sẽ phải sống với hậu quả của sự rủa sả trên đất. Họ sẽ nếm trải sự thất vọng, vất vả, đau đớn, cùng hạn hán, bệnh tật và sự chết. Bây giờ họ đang sống trong một thế giới chịu sự rủa sả và sẽ bị hủy diệt trong tương lai. Nhưng sự rủa sả không rơi trực tiếp vào họ. Khi họ phải sống và trải nghiệm được sự đau đớn, thất vọng trong thế giới tội lỗi này, thì họ được nhắc nhở về sự rủa sả trên đất. Nhưng càng suy nghĩ về điều này, họ càng dâng lời cảm tạ Chúa vì sự rủa sả không nhắm vào họ. Đúng vào ngày họ phạm tội cùng Chúa, họ đã khám phá ra ân điển và sự thương xót của Ngài. Phần cuối của đoạn 3 sách Sáng Thế Ký ghi chép về sự rủa sả trên ma quỷ, đoạn 3 câu 14, và sự rủa sả trên đất, đoạn 3 câu 17. Chúa không cho phép ma quỷ hoặc thế gian tồn tại như hiện trạng. Giống như một đĩa vi tính bị virus, chúng sẽ bị Đức Chúa Trời quét sạch. Ngài sẽ tái định dạng chúng và dựng nên trời mới, đất mới, mà không có một con virus tội lỗi nào gắn kết với muôn loài thọ tạo. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không. Đức Chúa Trời dự định một ngày khi muôn vật được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 21. Đó là một cuộc chiến dai dẳng và chúng ta biết rõ điều này. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14 câu 15 chép rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng: "Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Sự thù nghịch là kết cục của một cuộc chiến không ngừng chống lại điều ác qua bao nhiêu thế hệ trong lịch sử của loài người. Loài người luôn tìm cách loại bỏ điều ác, nhưng không thành công, vì khi diệt một tội ác, thì các tội ác khác phát sinh. Hết bi kịch này, đến nỗi kinh hoàng nọ, rồi những cuộc tàn sát hay hành vi bạo ngược khác. Loài người không thể thoát khỏi điều ác này. Nhưng có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ có một hậu duệ được sinh ra từ dòng dõi người nữ. Người này không sinh ra bởi dòng dõi người nam, nhưng là dòng dõi người nữ. Khi Ngài đến, Ngài sẽ đánh trận lớn chống lại điều ác này. Đó cũng là một chiến thắng đã được định. Chiến thắng đã quyết định rồi. Cứu Chúa sẽ đến, Ngài sẽ giáng một đòn chí tử vào đầu kẻ thù. Đầu kẻ thù sẽ bị giày đạp và theo trình tự, kẻ thù sẽ cắn gót chân người và người sẽ giày đạp nó. Đó là một bức tranh vô cùng tuyệt vời. Quý vị hãy thử tưởng tượng mình đang đứng và dùng chân đạp đầu một con rắn độc. Cùng lúc đó, nó cắn chân của quý vị và gây ra thương tích, đúng không? Nhưng rồi, gót chân bị thương ấy dí đầu con rắn xuống và hủy diệt nó. Đến thời điểm định sẵn, Chúa Giêsu Christ đã giáng thế. Ngài không đối diện với kẻ thù trong khu vườn yên tĩnh và tuyệt đẹp, nơi có sẵn mọi nhu cầu. Ngài đối đầu với nó ở trong đồng vắng khô hạn, khi Ngài bị kiệt sức vì chịu đói sau 40 ngày kiên ăn. Satan đã dùng mọi mưu trước để giới thiệu với Chúa Giêsu về điều ác, nhưng mọi nỗ lực của ma quỷ chỉ luống công và thất bại. Rồi khi không còn sự lựa chọn nào khác, nó rút lui và chờ dịp khác. 3 năm sau, Đấng Christ chịu đau khổ trên thập tự giá và chịu chết. Qua sự chết của Ngài, Ngài đã chiến thắng kẻ thù và giải thoát loài người khỏi quyền lực của ma quỷ. Theo như Colossae đoạn 2 câu 15 đã chép. John Henry Newman đã viết rằng: "Ôi, bởi tình yêu cao cả, Chúa đã hy sinh thân báu vì con. Sự Adam thất bại trước kẻ thù, nhưng Chúa chiến thắng vinh quang. Ngợi khen Chúa chí thánh trên các tầng trời rất cao." Đấng Christ xuất hiện. Ngài đã xuất hiện. Nếu loài người có dịp trở lại vườn Ê-đen, chẳng những họ phải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, mà còn phải vượt qua được các cherubim và gươm lửa, tượng trưng cho sự đoán xét của Đức Chúa Trời thánh khiết. Quý vị hãy thử tưởng tượng mình đang đứng cùng với Adam, Eva và cùng nhiều người khác ở bên ngoài thiên đàng của Đức Chúa Trời, nhìn các cherubim và gươm phán xét đáng sợ kia. Khi đang nhìn, bỗng có người bước ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tiến đến đứng chung với chúng ta, rồi Ngài tiến đến chỗ gươm lửa. Chúng ta lùi lại đứng nhìn. Gươm lửa chiếu qua, chiếu lại, chói lòa, khiến chúng ta không thể nhìn thấy việc gì sẽ xảy ra với Ngài khi Ngài đến đó. Nhưng Ngài cứ điềm tĩnh bước tới không nao núng. Gươm đó tấn công Ngài và giết chết Ngài. Thân thể Ngài vỡ tan, nhưng gươm cũng bị gãy. Thanh gươm giết Ngài nằm rải rác trên đất. Bởi sự chết của Ngài, con đường trở về sự hiện diện và phước hạnh của Đức Chúa Trời đã được mở ra. Khi Đấng Christ chịu chết, bức màn treo trong đền thờ Jerusalem bị xé làm hai. Trong Matthew đoạn 27 câu 51, bức màn biểu hiện cho sự phân cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hình ảnh các cherubim gắn dính vào vải màn cho nên khi bức màn bị xé hai, các cherubim cũng bị tách rời ra. Có hình ảnh nào sinh động hơn hình ảnh Đức Chúa Trời dùng để mô tả kết quả mà Đấng Christ đạt được qua sự chết của Ngài hay không? Các cherubim bị tách rời, Ngài bị đoán phạt và trả thay án phạt cho dân Ngài. Đường trở về nơi phước hạnh của Đức Chúa Trời đã được mở ra. Chỉ khi loài người đã chọn điều ác và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, chúng ta mới có thể hiểu được tại sao thế giới lại có hiện trạng như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta có thể luôn hy vọng để thoát khỏi quyền lực của điều ác. Nhưng điều ác cứ ở trong chúng ta và thế là chẳng bao giờ chúng ta được tự do cả. Có khi chúng ta muốn biến thế giới này thành một hình thức thiên đàng nào đó, nhưng chỉ luống công mà thôi. Nhưng không vì thế mà Đức Chúa Trời bỏ rơi chúng ta. Ngài sai con Ngài giáng sinh làm người trong trần gian ô tội này và tham gia trận chiến chống lại điều ác. Đấng Christ đứng trên chiến tuyến chống lại sự cám dỗ và chiến thắng khi Adam phải chịu thất bại. Ngài và Adam đều đối mặt với sự cám dỗ, nhưng kết quả hoàn toàn khác hẳn. Rồi Ngài chịu khổ hình trên cái thập tự và chịu chết. Qua sự chết của Ngài, Ngài đã phá tan quyền lực của kẻ thù. Do đó Ngài mở đường cho chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở lại với sự hiện diện và phước hạnh của Ngài. Hãy đến với Chúa ngay trong thì giờ này. Hãy cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng biết ơn. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Con cúi đầu cầu nguyện cùng Ngài. Con biết nhu cầu bất thiết của con là được giải cứu khỏi điều ác và khỏi sự đoán phạt của Ngài. Nhưng Chúa ơi, điều này vượt quá khả năng của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bỏ rơi con trong hoàn cảnh này. Ngài lại sai con Ngài là Chúa Giêsu Christ đến với con. Cảm ơn Chúa vì kẻ thù phải chịu thất bại. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chiến thắng kẻ thù của con. Cảm ơn Chúa vì gươm phán xét của Ngài đã bị gãy và Ngài trả thay án phạt cho con trên thập tự giá và mở đường cho con trở về với Ngài. Trong danh của Chúa, con trình dâng mọi nhu cầu của con và con tin chắc Ngài nhậm lời cầu xin của con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ngài thần đáng ngời, Ngài là vua chúa các thần, Ngài thần đáng tôn. Đáng ngời, Ngài thần đáng ngời, Ngài là vua chúa các thần, con đang thờ tôn. Thánh thầy, Ngài thần thánh thầy, Ngài là vua chúa các thần, Ngài thật thánh thầy. Thánh thầy, Ngài thần thánh thầy, Ngài là vua chúa các thần, con đang thờ tôn.